Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 9 của quyển Về giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Có nhiều lần quân đội quốc gia hành quân thình lình đến những khu vực hạ cây, chạm súng với các toán võ trang của họ, quân đội cũng như chính quyền quốc gia thừa rõ sự có mặt của mấy ông công đoàn giải phóng này cũng như tình hình an ninh ở đây, nhưng cũng không sao thay đổi được hình thức. Vì khi quân đội đến thì họ rút đi, quân đội về thì họ trở lại. Thợ rừng vẫn gặp hàng ngày, nói chuyện với họ, mời họ hút thuốc, uống lavia, nhưng không ai biết họ từ đâu đến, đến bằng lối nào. Họ hỏi thăm về chuyện làm ăn, họ tuyên truyền cách mạng và kêu gọi mọi người ủng hộ giúp đỡ cách mạng. Tuy họ nói chuyện vui cười thế, nhưng không ai từ chối được. Nếu từ chối hoặc có cử chỉ gì để họ phiền thì kể như phải xách rượu về nhà giữ con cho vợ và xin đừng bao giờ vác mặt đến. Các nhà khai thác lâm sản, các chủ xe bè lúc đầu cũng phàn nàn, bất mãn về sự đóng thuế ba bên bốn phía, những thứ thuế mà không theo luật lệ gì cả. Nhưng rồi sao vì muốn làm giàu, muốn nồi gạo ở nhà bao giờ cũng đầy nên vui vẻ chấp thuận nước đôi này. Thuế nhiều, công đắc, phí tổn cao thì giá cây lên, người tiêu thụ e cổ ra gánh chịu chứ họ có chịu xu nào. Có ai trách thì họ lại bảo: "À, tôi là người làm ăn mà, tôi đâu có muốn chết, thời buổi loạn lạc chiến tranh mà." Bây giờ nó đã trở thành một sinh hoạt bình thường của cuộc làm ăn. Với các trạm kiểm lâm thì người ta cố tìm cách hay cách này hay cách khác để gian lận thuế, nhưng với bên trong thì họ rất thật thà, chẳng dám giấu một xu. Với quốc gia, gian lận bất quá chỉ bị phạt tiền, nhưng đằng kia gian lận, họ mà biết được, kể như bế mạc cuộc đời. Vào năm 1956-1957, mỗi thước khối chỉ có 7-800, ngày nay tăng lên từ 10 đến 12.000 cho loại cây dầu, bằng lăng thì lên đến 15 đến 18.000 một thước khối. Dĩ nhiên, giá cây leo thang nhảy vọt như vậy do tiền sụt giá, do sinh hoạt đắt đỏ, nhưng mặt khác, nó cũng do sự chịu quá nhiều thứ thuế, gặp quá nhiều khó khăn. Vào những năm 1959-1960, nhiều cúp cây được mở ở đường 16, lộ 13, lộ 20. Khu vực này thuộc khu A, thấy việc kiểm soát và đánh thế các loại xe thỏa thuận với khu ủy Y1 không xong. Ba Vinh liền đề cập đến vấn đề này, nhưng kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Theo quan điểm của Y1 thì vẫn là việc điều hành công tác chính quyền của địa phương, ở địa phương nào do tỉnh ủy địa phương đó quyết định, các lực lượng công đoàn địa phương họ có trách nhiệm kiểm soát. Khu A là một khu vực hậu cần không thể xen vào công việc hành chính của địa phương cơ sở khác. Chỉ có khai thác đường 16 hay 13 bằng cách tổ chức những trận đánh bất ngờ vào các đoàn công vo hoặc trưng mua hay trưng thâu những xe chở hàng hóa, thực phẩm của bọn tư sản hay thương gia ngoan cố ác ôn là khu ủy Y1 không có ý kiến. Vì đứng về mặt tổ chức, khu A không có dính dáng gì đến Y1. Khu A là một tổ chức của Trung ương Cục, của R, chịu trách nhiệm trước Trung ương Cục. Hay nói cách khác, khu A đối với Y1 là một cơ quan bạn, nếu có vấn đề gì thì chỉ là liên hệ địa phương, thỏa thuận trên tinh thần giúp đỡ mà thôi. Nếu khu A có lực lượng, thì có khả năng kiểm soát các trục lộ giao thông xuyên qua khu vực mình, cứ khai thác. Trong trường hợp cần thiết liên hệ trước Y1 sẽ cho lực lượng hỗ trợ. Bà Vinh Tiêu Nghĩa trở về văn phòng đảng ủy khu A, báo cáo cho Quốc Đăng biết kết quả của cuộc thảo luận với Y1 là như vậy. Thôi thì đành gác lại, chờ khi nào xây dựng được lực lượng riêng. Mấy ngày sau, Quốc Đăng nhận được điện của Thường vụ Trung ương Cục mời về chuẩn bị cho đại hội thành lập mặt trận và đại hội đảng. Quốc Đăng lên đường sau khi hoạch định xong kế hoạch biên chế khu A giao cho Ba Vinh thực hiện. Dạo ấy, sau chiến dịch Hoàng Diệu, do tướng Dương Văn Minh, lúc đó là đại tá làm tư lệnh hành quân tảo thanh dư đảng của Bình Xuyên, Cao Đài Ly Khai và các nhóm chống đối với chính quyền Diệm vào tận chiến khu D, Trần Lệ Xuân được bọn đàn em dâng cho một số kế hoạch làm ăn công khai và quy mô, núp dưới danh nghĩa gây quỹ hoạt động cho đảng cần lao nhân vị. Một trong những kế hoạch đó là khai thác gỗ súc ở rừng chiến khu D, khu vực sông Mã Đà, bên kia sông Bé, để tiện việc chuyên chở gỗ súc ở cái kho bất tận đó phải mở con đường xuyên qua khu A. Mặt khác, về phương diện quân sự, con đường đó là một mũi dùi, một lưỡi gươm cắt đôi vùng hậu cứ của đối phương. Thiết lập con đường tất phải đóng thêm những đồng bót mới để kiểm soát và bảo vệ nó, cho nên giới quân sự cũng rất tán đồng ý kiến mở con đường chiến lược để chở gỗ súc này. Với những chiếc xe ủi đất hạng nặng, việc phá rừng làm đường ở những miền đất cao là việc dễ dàng, rất ít tốn cân nhân công. Con đường đó khởi sự từ Đồng Xoài, xuyên qua chiến khu D, chạy ngang sông Mã Đà đi về hướng đông, đến bờ sông Đồng Nai và theo bờ sông đi ngược về nguồn đoạn. Bên kia sông Đồng Nai cũng có một con lộ khác, đi Tà Lài và từ Tà Lài về đường 20. Tại Mã Đà được bắc ngang một cây cầu sắt để giữ cầu quốc gia cho một đơn vị đến đóng ở đây, nhưng chiến cuộc càng ngày càng lan rộng đến mức đe dọa trầm trọng hơn. Quân đội thấy rằng đồn cầu sắt Mã Đà nằm sâu giữa lòng đất địch, vị trí của nó rất quan trọng, phải biến vị trí này thành một cứ điểm có đủ khả năng kiểm soát cũng như có thể mở những cuộc hành quân nhỏ khi cần. Do đó, đồn Mã Đà được tăng cường quân, xây dựng lại hệ thống phòng ngự kiên cố, và mặt khác, công binh được phái đến kiến thiết một sân bay. Đồn Mã Đà quả là một cây đinh đóng sâu vào tim khu A, gây rất nhiều tai hại cho khu A. Đảng ủy khu A vô cùng khó chịu, đặt thành vấn đề và quyết tìm đủ mọi cách, dù phải đánh đổi với giá đắt cũng được, để nhổ đi cho được cây đinh đó. Ấy là chưa kể con đường mới mở không khác lưỡi dao chặt đứt khu A, quan trọng cho những cuộc hành quân không tưởng tượng được. Nhưng muốn làm một việc, làm lại là việc khác, với thực lực của khu A chỉ là một giấm thế kia, muốn tự vận cứ xông vào. Đảng ủy khu A cũng biết vậy, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, một mặt lo phát triển xây dựng lực lượng, một mặt tổ chức canh phòng bảo vệ, và cứ bao vinh đi vào buôn, lý lịch của đồng bào thượng mua chuộc, lôi kéo tuyên truyền vận động họ tổ chức đội du kích lý lịch. Rồi theo cái đà đi lên của chiến cuộc, quân số khu A càng ngày càng đông, đa số là thanh niên của các tỉnh Bến Tre, Mỹ Tho và Gia Định. Phong trào về giờ, gây dựng lực lượng miền, chính quy hóa các tổ chức hậu cần giờ, trở thành những công tác chiến lược thường xuyên. Cho đến cuối năm 1962, sau khi tỉnh lỵ Phước Thạnh bị các đơn vị tổng hợp của giờ dưới sự phối hợp của tiểu đoàn quyết thắng của Y4, tiểu đoàn 500 của Y1, đánh chiếm, thiếu tá tỉnh trưởng Trần Minh Mẫn hy sinh vì đồn cầu sắt Mã Đà cũng được rút đi cho đến ngày nay. Song song theo sự kiện đó, về tổ chức của khu A cũng được kiện toàn và phát triển với ba đại đội chiến đấu có nhiệm vụ bảo vệ khu A, C101, C102 và C116. Nhiệm vụ của khu A trở thành kho dự trữ chiến lược để cung cấp cho những đơn vị chiến đấu tập trung. Theo nghị quyết 1963 của Trung ương Cục, khu A sẽ là căn cứ giấu quân, phải tiếp nhận những trung đoàn thực binh được đưa từ miền Bắc vào, còn là nơi xuất phát của những chiến dịch lớn với quân số cỡ sư đoàn. Do đó, ngoài các đơn vị chiến đấu trên, ngoài các ban chuyên môn như B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, khu A còn có những đại đội sản xuất, chuyên phá rừng, làm rẫy, trồng mì và trồng bắp như C103, C104, C106, C108, C111, C112, B195. Hàng ngàn mẫu mì mọc lên suốt từ đồi Bù Cháp, đồi Trà Bè đến suối Ràng, suối Bé, suối Lớn, suối Cối Sai và dọc theo sông Mã Đà. Quân số của các C này 8/10 là những thiếu nữ từ 15, 16 đến 21. Và còn những C làm công tác như C110, C113, C110 là xưởng quân khí tức công binh xưởng và C113 là đại đội trưởng dây với các trạm từ Đồng Nai Thượng đến bờ sông Bé, Phước Sang, đường dây đưa những đoàn cán bộ mùa thu và khu 6, khu A về giờ hay ngược lại. Sau trận đánh chiếm tỉnh lỵ Phước Thạnh, trung đoàn chủ lực miền đầu tiên của giờ được thành lập, đó là trung đoàn Q761, tức trung đoàn 1 của công trường chính 1965, do thiếu tá Tư Chương làm trung đoàn trưởng. Riêng Quốc Đăng trong dịp này cũng được Trung ương cục quyết định cho Thuyên Kiển đưa đi xây dựng khu E, tức vùng rừng thuộc rừng Sác, Phước Tuy và Long Khánh để tạo thành khu vực hậu cần mới. Dĩ nhiên, Quốc Đăng vẫn là ủy viên Trung ương, kiêm bí thư đảng khu E, để thay cho Quốc Đăng Trung ương cục bổ nhiệm Hai Cà, nguyên thiếu tá trung đoàn trưởng thuộc sư đoàn 338 ở miền Bắc. Sư đoàn 338 là một trong hai sư đoàn miền Nam tập kết thuộc quyền sư đoàn trưởng Tô Ký chỉ huy. Hai Cà vừa đến khu A đã tham gia dự trận đánh tỉnh Phước Thành. Áp dụng theo nguyên tắc chính quy, Hai Cà biên chế lại tổ chức và đề nghị Trung ương cục cho thay đổi, bổ sung cán bộ lãnh đạo. Hai Cà chọn những cán bộ đã từng được thuộc quyền của mình trước kia lúc còn ở sư đoàn 338. Số cán bộ cũ, cán bộ mùa đông bị Cà hạ bệ thay vào toàn cán bộ mùa thu, trừ có mỗi một Ba Vinh, tức Trần Quang Vinh, cấp bậc tiểu đoàn trưởng, đê trưởng, là còn ở nguyên vị chức cũ, thủ trưởng B, tham mưu trưởng. Cái tên U50 và hòm thư 3425A được khai sanh, làm bí danh và bí số cho khu A. Thời gian của Hai Cà phụ trách khu A, Cà đã tạo ra nhiều giai thoại mà từ đầu năm 1965, lúc được Thuyên Kiển làm trung đoàn trưởng trung đoàn 4 mới thành lập cho đến ngày nay, lính khu A vẫn còn nhắc mãi về cái thời kỳ ăn cháo khoai mì, ăn bắp kè từ giữa năm 63 đến gần cuối năm 64. Nếu lính khu A nhắc tới Quốc Đăng, chuyện thù không đội trời chung với cây đa, bất kỳ hãy gặp cây đa ở đâu là quyết đốn cho kỳ được, băm gốc ra thành từng mảnh, vì cho rằng cây đa là loại có rễ phụ ăn bám, bóc lộn vào giống cây khác. Ngược lại, khu A rất nhiều xoài, mít, thanh trà, dâu, lơm chôm vải. Bất độ đang gặp ai, đốn cây ăn trái là y như bị đăng hét vào một chập, ra lệnh cho anh lính đó phải trồng lại, làm thế nào cho nó dính lại, sống lại thì thôi. Với Hai Cà, Cà không làm những chuyện đó, mà là chuyện trộm khoai mì. Vào giữa năm 1963, cơ sở thu mua gạo của U50 ở Vĩnh Tân, Bình Mỹ, trên quốc lộ 13, đột nhiên không mua được gạo, không làm sao có được gạo cung cấp hàng tháng cho các đơn vị trực thuộc. Cả mấy ngàn người ở khu A lâm vào tình trạng đói. Lúc đó, các kho dự trữ vẫn còn nhưng là dự trữ chiến lược cung cấp cho tiền phương, nên Cà ra lệnh đóng cửa kho. Các đơn vị phải tự lực xuống đồng bằng mua gạo, tải về bằng cách bỏ vào bồng, mang trên vai, đi bộ hàng chục ngày mới về đến. Đường đi về quá xa, qua lộ qua sông nguy hiểm, số gạo mỗi người mang lại ít, cứ nhót dần dọc đường, khi về đến đơn vị chỉ còn đủ cho một người ăn trong một thời gian, trở xuống đồng bằng vùng Hố Bò, Lộc Thuận, cầu xe để mua, tải số gạo khác. Số người không đi được, bệnh hoạn ở nhà, cũng lâm vào tình trạng thiếu gạo ăn. Trước tình trạng đó, Hai Cà họp đảng ủy khu A quyết định ăn khoai mì thay gạo, khẩu phần mỗi người một ngày, 2 ký khoai. Tuy các C-103, 104, 106, 108 và B-195 đã trồng được hàng ngàn mẫu mì, nhưng là mì dự trữ không được ăn, U50 chỉ cấp cho các đơn vị những miếng rẫy lẻ, cho nên khoai mì cấp phát được vài tháng đã hết, phải dùng đến khoai mì tự túc của đơn vị rồi cũng hết nốt. Mỗi ngày, mỗi đơn vị phải cho người đi móc khoai mì còn sót lại ở những miếng rẫy cũ, đói bắt đầu xuất hiện. Đến nỗi các B chuyên môn chỉ kiếm đủ khoai mì để nấu cháo lỏng, còn những đơn vị như C-110, C-113, B-195 ở đồi Bà Tre, Bù Chấp, Suối Đá phải đốn bắp kè nấu thay cơm, những đơn vị khác đưa nhau đi đào củ chụp, củ năng. Khoai mì vô số còn lại không cho ăn, trong khi lính khu A sắp chết đói. Nếu đơn vị nào cũng vậy, lén đi ăn cắp khoai mì ở rẫy 15 mẫu, ở rẫy Suối Ràng, vô phút gặp trung đội cảnh vệ của B-122 Cà soi thì coi như số khoai mì bị tịch thâu hết, còn bị đem về văn phòng kiểm thảo, nhịn đói, chờ khi nào đơn vị trưởng đến, làm bản tự kiểm lãnh ra mới cho về. Đầu năm 1965, Mười Thiện được Trung ương Cục đưa về khu B làm thủ trưởng U50 thay cho Hai Cà, và U50 được đổi lại bí số là đoàn 30. Điều đáng kể nhất trong thời gian Hai Cà làm thủ trưởng U50 là xây dựng được cơ sở thu mua ở Vĩnh Tân, Bà Đã và hệ thống vận tải bằng xe camion từ ấp chiến lược Bình Mỹ ở quốc lộ 13, vượt qua sông Bé, qua lộ Ủi đến ngã tư ông Tư Trần cạnh đầu cầu dây Mã Đà. U-50 đã góp một phần không nhỏ trong chiến dịch Bình Giả tháng 12 năm 64 đến tháng 2 năm 65 ở khu E. Đầu năm 1965, trước tình hình mới của chiến cuộc, binh sĩ Mỹ được điều động tăng thêm. Trung ương Cục miền Nam nhận định rằng Mỹ sẽ trực tiếp chiến đấu bên cạnh quân đội quốc gia, không còn ở cương vị cố vấn quân sự nữa. Chiến tranh sẽ ác liệt hơn, gay go hơn, chiều hướng có thể từ chiến tranh đặc biệt chuyển sang chiến tranh cục bộ. Để đối phó kịp thời với tình thế mới, lực lượng cách mạng phải phát triển vượt bậc, lớn nhanh như Phù Đổng Thiên Dương mới giữ được vai trò chủ động được. Riêng về khu A cũng phải được biên chế lại, cũng như vai trò của thanh niên ở khu A trong giai đoạn này, không phải là những công việc của hậu cần, công việc ở hậu phương, ở các đơn vị hậu cần phải để cho phụ nữ đảm trách, ngay cả bệnh viện. Bệnh viện lớn nhất ở khu A cũng phải thi hành chủ trương này. Điển hình cho chủ trương này là việc Trung ương Cục bổ nhiệm Thiếu tá Mười Thiện, một sĩ quan hậu cần trong thời tập kết, ra Bắc phục vụ ở sư đoàn 338, lúc về Nam công tác tại Cục Hậu cần giờ cho Tư Thắng làm cục trưởng, từ khu B sang thay chân cho Hai Cà, để Hai Cà nhận nhiệm vụ mới, trung đoàn trưởng trung đoàn 4. Lực lượng của trung đoàn mới này do sự sắp nhập D-800A của Y-1, 3 đại đội C-101, C-102 và C-116, tức 3 đại đội bảo vệ của U-50 dưới tên mới là D-308 và một tiểu đoàn do Y-3 gửi lên. Các C sản xuất trước đây làm nhiệm vụ trồng khoai mì, trồng bắp, trồng lúa cũng như các loại hoa màu khác được tập hợp thành D-312. Quân số của D-312 80% là thanh thiếu nữ, 18 có, 17 có, nhưng đại đa số vẫn là đám trẻ con lao nhau, 15-17. D-312 nhận nhiệm vụ mới, phục vụ chiến trường chứ không làm công việc chuyên môn phá rừng trồng rẫy nữa. Nhiệm vụ chính của khu A là sản xuất, dự trữ thực phẩm, kể từ nay coi như đã chấm dứt. Thực phẩm mà khu A dự trữ, cung cấp cho chiến trường đều lo do các cơ sở thu mua đảm trách. Lính khu A từ đấy được cấp phát gạo theo chế độ 25 lít, chứ không còn ở chế độ 10 lít mỗi tháng như những ngày qua. D-312 làm công tác phục vụ chiến trường, nghĩa là làm công tác tải gạo, tải thương, tải súng đạn, phụ giúp các cơ quan khác trong mọi việc khi cần. Dạo đó người ta chưa tìm ra được danh từ khoai hùng là thanh niên xung phong để gọi chung cho những đơn vị lao công chiến trường, nên người ta vẫn gọi D-312 là tiểu đoàn tải khu A. Mười Thiện về khu A mang theo kế hoạch biên chế đó của giờ, còn nhận thêm một công tác trọng đại khác, chuẩn bị đầy đủ mọi phương tiện hậu cần để phục vụ cho một chiến dịch lớn tại khu A vào đầu mùa mưa. Mọi chi tiết và kế hoạch thực hiện tỉ mỉ sẽ chỉ thị sau. Bước chân về đến khu A, đi kèm với một loạt biên chế cải tổ quan trọng ở cơ cấu tổ chức cũ, Mười Thiện cũng nhận được chỉ thị của Cục Tham mưu giờ cho đổi lại bí số cũ U-50 đã trở thành đoàn 30 và bí số U-50 đã bị lộ, địch đã biết rồi. Trải qua hai trào quốc đăng, hai cà, ban chỉ huy khu A xem như chỉ có một người, bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ đều phải do quyết định của quốc đăng hay hai cà. Nhưng khi Mười Thiện về, ban chỉ huy khu A có đến những ba người, Mười Thiện, Bảy Huê và Ba Vinh. Trước kia, Bảy Huê là thủ trưởng B-4, Ba Vinh thủ trưởng B-1, bây giờ được Cục Chính trị đề bạt nâng lên. Tuy Mười Thiện là thủ trưởng, nhưng chỉ là thủ trưởng quân chính, chịu trách nhiệm về kỹ thuật chuyên môn hậu cần, không phải nắm quyền sinh sát như hai ông thủ trưởng trước. Bảy Huê được chỉ định làm thủ trưởng chính trị, hay nói cách khác là chính trị viên, đoàn 30, tức bí thư đảng ủy. Ở chế độ chính ủy, đảng lãnh đạo tuyệt đối, thì ông chính trị viên trên danh nghĩa chỉ mang chức vụ chỉ huy phó, nhưng quyền hạn thực rộng rãi vô cùng. Do đó, mọi vấn đề thuộc nội bộ, ngay cả giải quyết những vấn đề chuyên môn khác trên lĩnh vực hậu cần, đều do Bảy Huê giải quyết ký tên, vai trò Mười Thiện như lu mờ dần. Từ đầu năm 1965, bộ mặt của khu A bỗng nhiên thay đổi và rộn rịp hẳn lên. Thay đổi vì một loạt biên chế tổ chức, rộn rịp bởi không khí chuẩn bị chiến dịch. Đường xe hơi từ Bình Mỹ về sông Bé, đêm nào cũng hàng chục xe cam nhông cỡ lớn, chuyên chở hàng chiến lược chạy rầm rì suốt sáng. Xe nào cũng đầy âm ấp những gạo, mắm, đường, sữa, thực phẩm, dụng cụ, cũng như những thùng súng đạn song song với xe cam nhông, tiểu đoàn tải D-32 cũng y e y ạch, cõng hàng trên lưng, trung đội xe bò cũng khua lạch cạch, lăn bánh, tất cả đều như hối hả, khẩn trương, vượt rình, vượt hố dưới làn đại bác từ bến cát bắn lên, từ Phước Thành bắn xuống. Bên này bờ sông bé thì thế, bên kia sông là rừng sâu, xe hoạt động suốt ngày. Đâu sợ phi cơ phát hiện, với nhịp độ đó, đường xe cũng được một tiểu đội công binh khác phụ trách mở đường cho dài thêm, tiến dần về Đồng Nai Thượng. Để hỗ trợ cho công tác tải chiến lược này, trung đoàn 4 do hai cà chỉ huy mới được thành lập, đóng quân dài theo sông bé đến Bà Đá, nằm quan lộ 16, cho đến khi chiến dịch Bình Giả chấm dứt, trung đoàn 2 về thay chân trung đoàn 4 đi khu E tiếp nhận vùng hoạt động. Về quân y cũng vậy, cũng biên chế lại, phát triển lớn gấp 3, bệnh viện ga thành đội 16, xây dựng thêm bệnh viện đội 17 để đủ nhận thương binh của chiến dịch. Bác sĩ đại úy Bùi Hoa, thủ trưởng B5, tức chủ nhiệm quân y khu A cũng chạy đôn chạy đáo chấp hành kế hoạch này. Mức độ rộn rịp của khu A càng ngày càng tăng, cho đến khi ban chỉ huy tiền phương do Ba Đình, cục phó cục tham mưu bộ tư lệnh, đại diện cho bộ chỉ huy tối cao các lực lượng giải phóng quân miền Nam, chỉ huy trưởng chiến dịch Bình Giả, từ khu E kéo về khu A để chuẩn bị chiến dịch mới. Khi ban chỉ huy tiền phương này về đến khu A là ba trung đoàn, Ku-761, Ku-72, Ku-73 cũng đi theo Ku-761 về thẳng suối Ràng đóng quân ở đó, Ku-763 về căn cứ ở Bà Đã và Ku-762 đến đóng quân ở khu C Long Nguyên, tức vùng được gọi là khu Tam Giác Sắt. Sau chiến dịch Bình Giả, quân số của ba trung đoàn này bị hao hụt nhiều, nặng nhất là trung đoàn 2, cần phải được bổ sung lại, nghỉ ngơi, dưỡng quân, hội họp rút kinh nghiệm và bình bầu chiến sĩ thi đua theo truyền thống xưa nay khi bắt đầu chuẩn bị cho một chiến dịch khác. Trên các con lộ giao thông của khu A, hàng ngày tấp nập người xuôi ngược, rồi các đoàn dân công do các cấp tỉnh ủy Bình Dương, Phước Thành, Tây Ninh đưa đến theo lệnh của sở để phục vụ cho chiến dịch mới, và cũng cần phải kể đến mấy đội giải phẫu đã giả chiến tiền phương của phòng quân y theo phục vụ giải quyết chấn thương tại mặt trận. Trong dịp này, những mẫu khoai mì dự trữ của khu A chưa bị phi cơ rải chất độc hóa học làm rụi, cây thúi cũ đều được moi lên ăn sạch. Về phương tiện công tác chuyên môn hậu cần của khu A, tất cả các bộ phận, đơn vị vừa biên chế lại của đoàn 30 phải làm bở hơi tai không kịp nghỉ. Công tác hậu cần phục vụ cho hàng chục ngàn người, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu đủ thứ mọi phương tiện, khả năng, dù muốn dù không, phải công nhận rằng đó là một gánh nặng vô song. Phải chi cung cấp trong năm, 10 ngày không nói làm gì, đằng này phải cung cấp trong nhiều tháng. Tính riêng về gạo thôi, mỗi ngày khu A cần dùng coi như là 10 tấn gạo, 3 tháng phải sử dụng đến cả ngàn tấn như chơi. Chiến dịch chưa mở màn, nếu đã mở màn cũng phải kéo dài trong nhiều tháng, đâu phải 5-10 ngày là xong. Huống hồ theo chỉ thị của giờ báo cho đảng ủy đoàn 30 biết, từ tháng 3 năm 1965, xem như khởi cầu phục vụ chiến dịch. Ngày kết thúc có thể đến tháng 9, tháng 10, nguyên tắc cảnh giác cách mạng, bảo vệ bí mật của đảng, trung ương cục hay nói cách khác là quân quỷ miền chỉ có thể phổ biến chừng ấy, sau này theo từng giai đoạn chiến dịch sẽ phổ biến và chỉ thị thêm. Đấy, chỉ tính về gạo đã đủ thấy mệt, còn thực phẩm theo chế độ cung cấp 1965 của hậu cần trong thời gian chiến dịch, mỗi người được hưởng tiền khẩu phần mua thực phẩm một ngày là 8 đồng. Như vậy sơ sơ mỗi ngày phải mua 80.000 đồng thực phẩm, chưa tính đến những khoản khác, rồi nào quân y, quân trang, vân vân, trăm thứ. Nói về giá trị, 1 đồng năm 1965 có phải bằng 3-4 đồng bây giờ không? Chiến dịch đó là chiến dịch Đồng Xoài, được chuẩn bị từ đầu năm 65 cho đến ngày nổ súng là 9 tháng 6, 65. Sau chiến dịch Đồng Xoài, đoàn 30 được củng cố thêm cán bộ và biên chế lại lần nữa để thích hợp với tình thế mới của chiến trường. Đoàn 30 được đổi bí số là đoàn 81 cho đến ngày nay. Cũng từ ngày đó, tháng 8 năm 65, đơn vị chủ lực của R được thành lập đến cấp sư đoàn theo quyết định của Trung ương Cục và Quân ủy. Ba trung đoàn chủ lực miền, trung đoàn 1, trung đoàn 2, trung đoàn 3 được thành lập trước tiên này, ghép lại thành sư đoàn với cái tên công trường chính. trung đoàn 4, trung đoàn 5 cộng với một trung đoàn khác từ miền Bắc vào ghép lại thành công trường 5. Chiến trường hoạt động của công trường chính là khu vực A, B và C. Công trường 5 chịu trách nhiệm ở khu E, lấy đường quốc nội số 1 rẽ lên đường 20, làm ranh giới cho hai khu ở hai công trường. Cũng lúc đó, hai trung đoàn thực binh đầu tiên từ miền Bắc đưa vào vượt qua sông Đồng Nai, đóng quân ở khu vực cầu dây Mã Đà, chờ đợi một trung đoàn nghĩa vụ khác còn đi sau để thành lập một công trường 7, làm lễ xuất quân theo lệnh của giờ. Được tin quân báo cho biết, trong những ngày gần Tết, Mỹ sẽ càn vào khu B, nên Bộ Tư lệnh giờ điện sang khu A cho đoàn 81 đưa hai trung đoàn thực binh về khu B ngay, khi trung đoàn đó là 16 và 41. Đồng thời, đoàn 81 cũng được thông báo chuẩn bị chống càn và chống phi pháo, vì ngoài phi cơ, nhất là B-52, còn những khẩu đội pháo nặng 105 và 155 ly vừa được tăng viện để phòng thủ cho tỉnh lỵ Phước Thành. Những căn cứ ở vùng sông Bé, Tràng Chiên, Bầu, Chân Sa, cầu sắt Mã Đà, ngay cả con đường Thống Nhất dưới Mã Đà qua suối lớn, suối Xây, suối Cà Cót đến Bầu Điền đều nằm trong tầm pháo 155 ly. Mà thực từ đầu 1966, kể từ sau cuộc hành quân tháng 3 của quân đội Mỹ vào sông Bé, Bầu Chân Sa, vùng bên này lỗ ủi, pháo ở Phước Thành đổ vào vùng này liên miên. Cho nên ban chỉ huy đoàn 81 và các B trực thuộc dù mới dời căn cứ về suối Viên Viên hồi tháng 8 năm 65 cũng phải dời đô lần nữa về khu vực ngọn Mã Đà. Qua cuộc hành quân của quân đội Mỹ vào khu A tháng 3 năm 66, Cục Tham mưu chỉ thị cho tất cả cơ quan hậu cần phải gấp rút thành lập những đội du kích cơ quan, ai cũng phải cầm súng, học động tác quân sự cơ bản, học xạ kích, lấy yếu lĩnh và chiến thuật du kích chiến, chỉ trừ những người già cả, đàn bà có con và những người bệnh mới được miễn. Như vậy, ngoài những đơn vị chiến đấu hàng ngày theo đường dây ông cụ từ Bắc vào, tạm đóng ở khu A chờ bổ sung cho những đơn vị khác hoặc thành lập những đơn vị mới, toàn thể cán bộ chiến sĩ của đoàn 81 đều phải tích cực học tập quân sự, học tập chống càn. Quân số khu A hầu hết là phụ nữ, hay nói cách khác, là những thanh thiếu nữ ở lớp tuổi 15 đến 20 đến 22, mỗi người đều phát một cây súng trường bá đỏ hoặc cạc pin, 150 viên đạn thắt lưng và một số lựu đạn cán chày. Ba Vinh cùng một tổ cán bộ đến từng một đơn vị một nghiên cứu địa hình, xây dựng kế hoạch học tập phòng vệ chiến đấu. Vấn đề này, Cục Tham mưu đã chỉ thị rất rõ ràng là trong tình hình mới không có một sự phân biệt nào nơi hậu phương, nơi nào là tiền tuyến. Trong cuộc chiến tranh nhân dân và chiến trường du kích cày răng lược, chỗ nào cũng có thể là chiến trường để bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản của đảng. Chính hơn, chính đơn vị phải tự đảm trách. Dĩ nhiên, sẽ có những đơn vị chiến đấu lùng địch, trận địch, nhưng đó là vấn đề khác, không thể ỷ lại chủ quan, tư tưởng đó không thể chấp nhận được. Về trách nhiệm, bất kỳ đơn vị nào, khi có địch càng tới căn cứ mà không có nổ súng, mìn nổ, không có máu giặc thì ban chỉ huy và cấp ủy đảng ở đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quân ủy, cấp ủy các cấp phải lãnh đạo thi hành triệt để các chỉ thị này. Chỉ thị trên không phải là chỉ áp dụng cho khu A mà toàn thể các khu căn cứ, khu vực hậu cần A, B, C, E và H. Tháng 1 năm 66, khu A cũng được chỉ thị của đảng ủy cục hậu cần cho tổ chức đợt học tập nghị quyết bổ sung của đảng ủy về tình hình mới, nhiệm vụ mới của riêng ngành hậu cần, kiểm điểm thành tích, ưu khuyết điểm trong những năm qua, đồng thời mọi chiến sĩ phải thông hiểu, thực hiện cho kỳ được vấn đề tam đại dân chủ trong quân đội và chiến thuật phân tán mỏng, cơ sở hậu cần trở thành những mạng lưới rộng và điều khắp qua hội đồng cung cấp, ban chỉ huy tiền phương, vân vân. Tam đại dân chủ trong quân đội đó là dân chủ chính trị, dân chủ kinh tế và dân chủ chuyên môn. Đơn vị nào chưa thành lập hội đồng quân nhân phải xúc tiến học tập thành lập ngay. Ấy thế, đoàn 81 lại phải một lần biên chế nữa cho đến ngày nay. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 9 của Về Giờ đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.